trên hết.
Quang Minh và Khánh Hà xin mến chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước đã tiếp nhận các ca ngộ độc botulinum sau khi ăn cá chép muối, ủ chua hay ăn giò lụa không rõ nguồn gốc. Ngộ độc do botulinum là ngộ độc nặng, nguy cơ tử vong cao, ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe.
Thời gian khởi phát ngộ độc phổ biến từ 12 đến 36 giờ sau ăn, phần lớn trong ngày đầu tiên sau khi ăn thực phẩm nhiễm độc. Khi đó, cơ thể sẽ xuất hiện triệu chứng buồn nôn, nôn, đau bụng, sau đó liệt ruột cơ năng, táo bón, liệt đối xứng hai bên, xuất phát từ vùng đầu mặt, cổ, lan xuống chân. Trường hợp nhẹ có thể chỉ mỏi, yếu các cơ giống như suy nhược, biểu hiện đối xứng hai bên và cảm giác vẫn bình thường. Liệt nặng có thể gây suy hô hấp và là nguyên nhân gây tử vong. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
Ở đây chúng ta có hai thứ, một là vi khuẩn, thứ hai là độc tố do vi khuẩn sinh ra. Cái vi khuẩn này là có chung botulinum hoặc một số loại có chung lưu khác. Nó tồn tại trong rất là nhiều, ở trong không khí, trong đất, trong nước, trong tầng bùn, trong kể cả nước biển, đáy nước biển, vân, bụi ngoài rất nhiều. Tuy nhiên, nó được che đậy một cái vỏ bọc rất là chắc chắn, mà chúng ta gọi là bào tử, nó không hoạt động, nó ngủ yên qua nhiều năm, kể cả chúng ta có đun sôi lên nhiều tiếng nó vẫn không hỏng. Đấy. Và tuy nhiên khi nó vào trong cái môi trường thuận lợi đấy, và không có gì ngăn cản nó, ví dụ như là độ không đủ chua, pH không dưới, không đảm bảo dưới 4,5, không đủ độ mặn, ví dụ muối, lượng muối không được đảm bảo trên 5%, thế rồi những điều kiện bảo quản khác nữa, thế và vi khuẩn nó mở ra, nở ra, nó phát triển, nó sinh sôi nảy nở và nó tiết ra cái chất độc là độc tố botulinum. Thế và cái điều kiện như vậy là chúng ta ăn phải độc tố và chúng ta bị ngộ độc. Và cái bản chất của cái độc tố này là nó là protein, nó là chất đạm. Thế và mà cực kỳ độc. Đấy, kể cả một liều nó tính theo nanogram đã có thể gây ngộ độc rồi. Thế và độc tố với thần kinh nó gây, đặc biệt là gây liệt tất cả các cơ của chúng ta, ngăn cản, đặc biệt là ngăn cản khả năng thở của chúng ta, và tử vong hầu hết là do suy hô hấp, tử vong có thể do nhịp chậm, gây nhịp tim chậm, tụt huyết áp, ngừng tim, và đặc biệt là nó cái tổn thương rất nặng nề, nó phá hủy các điểm dẫn truyền thần kinh của chúng ta, làm cho vẫn cần phải nhiều, đặc khi nó bị ngộ độc mà không có tu chữa thì phải cần phải nhiều ngày, thậm chí là nhiều tháng thì cơ thể mới, các hệ thần kinh mới tái tạo trở lại. Và rất may mắn thì cái độc tố này có đặc điểm là nó là protein, rất dễ bị hủy phá hủy bởi cái nhiệt độ sôi của chúng ta. Chúng ta đun sôi lên thì độc tố nó sẽ bị phá hủy. Tuy nhiên cái bào tử vi khuẩn nó vừa bỏ bọc chín rất kỹ như thế thì chúng ta cứ đun sôi nhiều tiếng nó không bị phá hủy, và cần phải có điều kiện đặc biệt mới tiêu diệt được nó.
Ngộ độc thực phẩm do botulinum cũng được các chuyên gia y tế đánh giá là loại ngộ độc kinh điển trong y văn. Nguyên nhân của loại ngộ độc này xuất phát từ việc sản xuất các sản phẩm thực phẩm ở dạng đóng gói kín, gồm chai, lọ, lon, hộp, túi, không bảo đảm an toàn, dẫn tới sự xuất hiện của một số vi khuẩn sinh độc tố gây bệnh. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết thêm.
Có thể nói là cái vi khuẩn này và cái độc tố này nó tồn tại không phải là mới vài năm thì chúng ta biết đến đâu, mà hàng nghìn năm nay rồi. Về các nước xung quanh người ta cũng gặp rất nhiều. Chẳng qua chúng ta gần đây chúng ta mới có điều kiện phát hiện từ năm 2020. Chúng ta nhận được là những ca đầu tiên chúng ta phát hiện ra ngộ độc trong thực phẩm do độc tố botulinum từ cái sản phẩm đầu tiên đó là pate mì chay. Sau đó là những cái vụ khác ở thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí có những rất nhiều vụ ở Kon Tum do đồng bào dân tộc thiểu số ăn có thể thịt chuột hoặc cá khô. Chúng ta đã làm việc, đã xử lý rồi nhưng vẫn chưa được quan tâm đầy đủ, và đến giờ là ở Quảng Nam và nó lặp đi lặp lại. Những cái loại sản phẩm này, thực phẩm này nó nhiều lắm, từ cái thực phẩm đóng gói kín, chai hũ lọ đóng gói kín, từ măng rồi thì đậu rồi thì các loại thịt, muối chua rồi cá. Cái độc tính của cái chất độc này nó là gây liệt cơ rất nặng nề, và có thể gây nhịp tim chậm, gây suy hấp, và có thể chậm nhịp tim và tử vong. Cái vai trò của người bác sĩ cấp cứu được tiếp nhận ban đầu bệnh nhân là đánh giá tình trạng bệnh nhân, và đặc biệt là đảm bảo cái giữ chức năng sống của cho bệnh nhân, đảm bảo chức năng hô hấp, ví dụ đặt ống thở, về thở máy cho bệnh nhân, rồi kiểm soát nhịp tim, chăm sóc bệnh nhân nó rất quan trọng. Giới độ sống thì cái việc kỹ thuật này đã được đào tạo rất nhiều trong cái cấp cứu hồi sức các bệnh nhân mà dành cho các bác sĩ cấp cứu các tuyến.
Tại hướng dẫn tạm thời chẩn đoán, điều trị ngộ độc botulinum, Bộ Y tế cũng đề cập đến các loại thực phẩm gây ngộ độc botulinum cổ điển là thịt hộp, do đó vi khuẩn gây bệnh được gọi là vi khuẩn độc thịt. Tuy nhiên, các vụ ngộ độc trên thế giới cho thấy tất cả các loại thực phẩm từ rau củ quả, thịt, hải sản được sản xuất không đảm bảo và đóng gói kín như đồ hộp, can, lon, chai lọ, bao, túi, gói cùng với môi trường bảo quản bên trong không bảo đảm dẫn tới bào tử phát triển thành vi khuẩn và sinh ngoại độc tố gây ngộ độc. Cục An toàn Thực phẩm cũng cho rằng thực phẩm gây ngộ độc botulinum phổ biến là thực phẩm chế biến, đóng gói thủ công, sản xuất nhỏ lẻ, hộ gia đình hoặc điều kiện sản xuất không đảm bảo. Có thể gặp các trường hợp ngộ độc với sản phẩm sản xuất công nghiệp và ăn tại các nhà hàng. Để phòng chống ngộ độc do botulinum, theo khuyến cáo của Cục An toàn Thực phẩm, trong sản xuất chế biến phải dùng những nguyên liệu bảo đảm an toàn thực phẩm, tuân thủ theo đúng yêu cầu quy định về vệ sinh trong quy trình sản xuất. Riêng trong quy trình sản xuất đồ hộp phải chấp hành chế độ khử khuẩn một cách nghiêm ngặt. Còn đối với người tiêu dùng, chỉ sử dụng các sản phẩm thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Tuyệt đối không sử dụng sản phẩm đóng hộp đã hết hạn sử dụng, bị phồng, bẹp, biến dạng, hoen rỉ, không còn nguyên vẹn hoặc có mùi, màu sắc thay đổi khác thường. Cũng theo Cục An toàn Thực phẩm, thức ăn khi chế biến và đun sôi 100 độ C thì 5 đến 10 phút vi khuẩn gây độc tố botulinum đã bị tiêu diệt. Do đó, người tiêu dùng cần tuân thủ việc ăn chín uống sôi. Mặt khác, người tiêu dùng cũng cần nâng cao kiến thức, hiểu biết về cách sử dụng, bảo quản đồ ăn, không cất đồ ăn thừa ngay lập tức vào tủ lạnh. Thực phẩm tươi sống như thịt, cá nên rửa sạch trước khi cho vào bảo quản trong ngăn đá. Không nên tự đóng gói kín các thực phẩm và để kéo dài trong điều kiện không phải đông đá. Với các thực phẩm lên men, đóng gói hoặc che đậy kín theo cách truyền thống như dưa muối, măng, cà muối cần đảm bảo phải chua, mặn. Khi thực phẩm hết chua thì không nên ăn. Khi xuất hiện các triệu chứng ngộ độc botulinum, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.